This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý khán giả bên dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11 60 AM. Sau đây thì Hoàng Chính xin mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng chị Mỹ Liên. Hoàng Chính xin được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị Mỹ Liên có khỏe không chị?
Chào Hoàng Chính, chị khỏe. Chào các anh, các chị, các bạn khán giả nghe đài trong chương trình Bếp Sài Gòn. Hôm nay trời mưa suốt đêm.
Mưa, ngoài trời u ám quá.
Mình không còn sống, không có sợ thiếu nước đâu, Hoàng Tính.
Dạ, chắc chắn là năm nay thì dư nước. Không biết cái mùa hè nó có khô hạn lắm đây, mình chưa biết được nghe thưa chị. Em thấy là như vậy, nước nhiều cũng tốt. Mát, rất là mát thưa quý vị. Cũng tưới những cái cây xanh ở nhà mình, có được thiên nhiên, chắc chắn những cây xanh của mình đâm chồi, nảy nụ lên rất là nhiều ha chị ha.
Mấy cọng rau nhà chị, rau mùa xuân chị trồng mấy bữa lạnh nó yếu ớt, chị nghĩ trời cơn mưa này ha nó sẽ bật lên đầy hết trơn bầu bí mướp chị cũng trồng rồi.
Ngoài
gặp
sân,
cơn mưa này chắc đã lắm.
Ngoài sân chị trồng nhiều rau không chị?
Rau chị có rau tí tô á, nó ra như rừng vậy đó.
Tí tô rồi gì nữa chị?
Rồi giáp cá rồi húng lũi, rồi húng cây rau quế với rau răm là cái chị phải trồng lại, thì chị trồng bữa nay nó cũng bén hết rồi. Còn nếu mà có đầy đủ thì được 6 thứ.
Tức là căn bản của những cái loại rau thơm để
gọi là rau thơm, một cái dĩa rau thơm.
Có đầy đủ hết.
Chừng 4 thứ trở lên còn với salad thì nó là một dĩa rau thơm ăn ngon rồi. Còn nếu mà mình chỉ có 2-3 loại thì ăn cũng chưa đã.
Đúng.
Ví dụ rau răm thì làm gỏi là nhiều, nhưng mà người ta vẫn bỏ trong rau thơm. Rau răm thì ngoài chuyện gỏi ra nó có trứng vịt lộn.
Rau răm
rau quế thì cũng có đặc trưng của rau quế là để em làm bò bía, để em ăn phở.
Nhưng mà
bỏ chung vô trong cái rau sống đó, một cái rổ rau sống mà có thêm rau quế nó vẫn thơm ngon.
Đúng.
Chỉ có một đứa em, nó nói hồi em lấy chồng xong, cái chồng em đi làm, em nhờ anh chiều về ghé mua rau sống để mình ăn nha anh, cái chồng em đi về không. Em hỏi sao vậy chồng, em nói anh nhìn hết trên kệ anh không thấy rau nào nó ghi là rau sống hết. Anh không tìm được một cái nào nó gọi là rau sống hết em ơi, thành ra anh về không.
Hỏi người ta không biết rau sống là rau gì. Rau nào cũng sống, rau nào cũng tươi hết.
Cười dễ sợ, chị nhớ hoài cái con bé đó, nó nói với chị vậy, nó nói trời chị ơi, chồng em đó, em có một người chồng nữa.
Và không, em có một người chồng kêu đi mua rau thơm, ra ngoài thấy rau nào cũng thơm hết em ơi, không biết mua rau nào.
Cái nào nó để chữ rau thơm hết đó. Mà nó nói rau thơm còn dễ hiểu, nó nói rau sống nữa là chồng nó biết luôn. Không, mấy em trẻ đó nó không có rành, cứ cười ghê luôn. Nó thành ra ở đây là nó không có biết rau sống là cái thứ gì hết trơn. Thành ra đây giờ cũng 50 tuổi rồi quần tính. Mà không biết rau sống là rau gì hết trơn.
Cảm ơn chị với những cái lời vui vừa rồi phải không thưa quý vị. Và ngày hôm nay cái món ăn đặc biệt gì chị sẽ gửi đến cho bà con mình nghe nè chị?
Cũng một cái món ăn rất là đặc biệt trong một ngày mưa dầm.
Mưa
món
dầm.
Cao lầu. Món
cái
cao
gì
lầu
chị?
Xin lỗi là cũng có thể có anh chị em nào đó nghe đài không biết cao lầu là cái gì. Nhưng đây là một cái món ăn mà nó ở Việt Nam ấy, không phải chỗ nào cũng có bán, mà nó ở Hội An, Huế, lên ở ngoài Hội An, Đà Nẵng luôn đó. Một cái món này mà theo nhiều người nói đi nói lại rồi mình nghe được đó, thì một cái món này nó có từ thế kỷ thứ 17 luôn đó. Mà khi mà nó qua đến Việt Nam á thì nó vừa lai lai cái món của người Hoa mà nó vừa lai lai món của người Nhật. Người ta kết hợp giữa cái món, cái cọng hủ tiếu của người Hoa với lại cái cọng u đông của người Nhật đó, để người ta làm ra cọng cao lầu. Và
nếu
người ta
mà
nói rằng là cái cọng cao lầu này đó, gạo thì gạo Việt Nam mà phải lấy cái nước giếng từ cái làng Bá Lễ để mà làm ra cọng này thì cái cọng cao lầu mới đúng điệu và đúng kiểu. Rồi người ta còn nói là cái món ăn này ngồi trên cái lầu thì cao ngồi thì trên cao. Cái lầu ăn một cái món hủ tiếu gọi là món cao lầu. Chị thật ra chị cũng biết cái chứng gốc nó là gì.
Ngồi trên cái lầu mà cao thì là cao, ăn món cao lầu
một cái tô hủ tiếu kêu bằng cái món cao lầu.
Không mà chị nói, chị nói cái lúc đầu chị nói cái lúc đầu mà có một cái hơi hướng của Nhật và của Trung Hoa thì tính thấy là Nhật và Trung Hoa cũng đã từng đi qua cái phố cổ Hội An mà cũng mình có cái di tích mình thấy
nhiều người nhất
những cái gì mà họ còn để lại thì mình thấy nhất là người Nhật có những cái cầu này nọ nhé. Quý vị sống ở Hội An, quý vị biết ha, thưa quý vị, thì mình dù một phần nào nữa thì mình cũng nhiễm lấy họ về cái những cái kiến trúc hay hoặc là bây giờ cái đồ ăn mà nếu mà chị nói cái món cao lầu Hội An này nó có một cái hơi hướng gì của Nhật Bản hay hơi hướng gì của Trung Hoa thì chắc có lẽ là em cũng đồng ý trong cái vấn đề đó của những cái nhà khảo cổ này nó nói đó thưa chị ha.
Ở bên nếu bây giờ có dịp các anh chị các bạn có dịp đi về Việt Nam mà đi ra Đà Nẵng Hội An chơi thì ở Hội An nó bán cái món này là chính gốc. Nếu biết rằng cái món này mình tìm nguyên liệu nó khó hoàn tính nhưng mà chị vẫn muốn rằng là một số các anh chị lớn tuổi ở đây nhiều khi nhớ là cái món này mà không biết, cũng không biết nấu làm sao cho nó đúng. Thì nếu mà có đi về Việt Nam hoặc có người bạn, người thân ở Việt Nam gửi qua cái cọng cao lầu mua ở Sài Gòn nhưng mà cọng cao lầu làm từ Hội An thì mình có thể nấu như thế nào. Nhiều khi thèm mà cũng không biết nấu làm sao. Cho nên là chị biết rằng là không, nó không phổ thông cho tất cả mọi người nhưng mà cũng là một món ăn Việt Nam.
Mấy tiệm bên này có
cần phải lưu truyền.
Mấy tiệm bên này có bán cái món này không chị?
Không. Tất cả các chợ Việt Nam nó có bán rất nhiều cọng mì Quảng mà không có bán cọng cao lầu nào hết trơn. Chị đã đi kiếm hết rồi. Thành ra vừa qua chị có muốn nấu thì cũng là những người bạn từ Việt Nam, rồi các bạn ấy đặt mua ở Hội An đem vô Sài Gòn, hoặc ở Sài Gòn nó có cái chợ gọi là chợ Bà Hoa đó, cái chợ chuyên bán món miền Trung đó. Thì ở chợ Bà Hoa nó cũng có vài chỗ họ bán cái cọng cao lầu gửi vào từ Hội An. Chứ cái cọng này nó cũng không có làm từ Long An, hay cũng không có làm từ Mỹ Tho, hay cũng không có làm từ ngoài Hà Nội, cũng không có. Cái cọng cao lầu này nó chỉ có xuất phát từ cái khu vực nào đó mà họ gọi là có cái giếng nước ở cái làng Bá Lễ để lấy lên làm cái cọng này. Mình thấy truyền thuyết cũng hay, cần phải lưu giữ, cho nên là chị định là share với Hoàng Tính rồi để có anh chị nào lớn tuổi mà biết ăn món này mình nấu mình ăn.
Vâng, mình khó làm lắm không chị?
Nó không khó. Nó rất là dễ. Tại vì á, ví dụ như á, nó chỉ có thịt trong đó thôi. Thịt người ta gọi là thịt xíu, nhưng mà nó không phải là thịt xá xíu mà bỏ trong mì giống như của người Hoa. Gọi là thịt xíu mà làm cái kiểu là xíu cái kiểu người miền Trung. Nó chỉ có thịt thôi. Ví dụ trong nhà mình á, mình có đầy tôm nhưng mà mình cũng không bỏ vô cái dĩa, cái tô cao lầu này được. Mình chỉ bỏ mỗi một thứ là cái thịt xíu này thôi. Thì chi tiết thì chị sẽ nói thêm nhưng mà...
Chị nói là chị đi tìm cái loại này những cái ngôi chợ không có, thì chắc có lẽ là chị chưa đi lên Arlington để chị tìm. Sao đôi khi Arlington cũng có những cái loại mà mình có thể,
chị không biết Arlington hay là ở Houston nó có không, còn cái khu vực mấy cái chợ ở Dallas mình nó không có. Cộng mì Quảng rất nhiều nhưng mà cộng cao lầu thì chưa có. Tại vì chị nghĩ rằng người ta nghĩ nhập đã cái nguồn đã khó rồi, qua đây bán chậm quá nhiều khi cái nó không có được lời gì hết trơn, mà cũng tốn một lần ship, cho nên chị nghĩ vậy. Nên là thấy không có.
Em thì nếu mà
nếu có người thân ở Việt Nam gửi qua thì các anh chị hay là các bạn biết món này thì mình sẽ làm như thế này thì tương đối là chị cũng làm rồi. Có mấy bạn sành ăn cũng ở hồi nhỏ ở Hội An đi học đó, các bạn ăn các bạn nói ok. Thành ra chị cũng mạnh dạn cùng với em để mà đưa lên bếp Sài Gòn cái món này.
Em á, thật sự ra nếu mà em mà chủ trương về cái món này nhiều á thì em sẽ nhập những cái loại bún cao lầu này để xong xuôi em qua để em tìm địa điểm hay xíu em sẽ xây lên một cái building cao có rất là nhiều tầng lầu, em sẽ xây là cao lầu Hội An để cho quý vị bà con đồng hương của mình tới thưởng thức cái món cao lầu Hội An này ha, quý vị đồng ý không? Thôi giờ mình đi chợ mình đi mua đồ hả chị ha?
Rồi okay, bây giờ chị. Để nấu cái món này đó thì cũng có một vài người nói với chị á, nếu mà ở Mỹ thôi không có cọng cao lầu lấy udon nấu.
Udon.
Thì, udon. Cọng udon nhưng mà cọng udon nó mềm, nó không có dai. Cái cọng cao lầu nó dai, nó rất là ngon. Nó khác udon, nhưng mà người cũng có một vài người ta ở đây đó, người ta dùng udon người ta nấu. Thành ra các anh chị nào ở đây đó, mà qua cái xe với lại của Liên với Hoàng Tính đó, mà các anh chị muốn nấu, các anh chị nấu thử với Âu Đông coi sao ha.
Uh-huh.
Bây giờ mình để nấu cho khoảng 10 tô cao lầu thì mình có khoảng 1,5 bao thịt đùi, hoặc thịt vai, hoặc thịt ba rọi, hoặc thịt nạc dăm, thịt nào cũng được, đùi, vai, ba rọi, nạc dăm. Rồi mình có khoảng 1,5 bao cái xương nấu nước lèo, xương ống là ngon nhất, hoặc là xương cổ hay xương gì mình đi chợ mình mua đó, phải có xương nấu nước lèo. Rồi mình có khoảng 4 cái củ hành tím, 4 tép tỏi, rồi mình có một cái củ hành trắng, rồi mình có khoảng 2-3 củ cà rốt để mình nấu trong cái nước lèo, cái củ hành trắng với củ cà rốt mình nấu cho cái nồi nước lèo của mình nó thơm ngon hơn. Gia vị đó thì ngoài cái chuyện mà dầu ăn, muối, đường, bột nêm, nước tương, mình phải có ngũ vị hương các bạn. Trong cái món này đó, nếu mà không có mùi ngũ vị hương là coi như là nó không có thành. Rồi đi ăn kèm với cái này á, thì mình phải có tương ớt Hội An. Tương ớt Hội An ở đây á, các anh chị Hoàng Tính này, các bạn nó muốn làm cái tương ớt Hội An, tức là mình mua ớt hiểm, rồi mình xay nhuyễn, rồi mình mua tỏi, mình xay nhuyễn, rồi mình xào lên. Xong rồi mình lại bỏ ra, mình xay lần nữa. Rồi mình xào lên, mình nêm nếm gia vị, nó có nước mắm, nó có xíu đường, nó có xíu bột nêm trong đó. Thì nó ra một cái hũ tương ớt Hội An mà nó giống giống như mình làm kiểu sa tế, nhưng mà nó là cái này nó không có xả mà nó là tương ớt, cái kiểu để ăn với cái món cao lầu này. Còn nếu mà mình không có thì chắc nếu mà mình ăn cái tương ớt ăn phở vô nó không đúng mùi còn tính, thì mình xay đại nó một miếng. Mình thí dụ như mình có thể xay ớt với tỏi mình làm ít thôi, nhưng mà mình xay rồi mình xào rồi mình lại đổ ra xay cho nó thật là nhuyễn, giống như là nó nhuyễn như là tương ớt con gà, nhưng mà nó là tương ớt Hội An, trong đó có nó gồm có ớt, tỏi và gia vị. Ăn kèm với cái món này thì có tương ớt Hội An ha, mình có ớt xiêm xanh, ớt xiêm nhưng mà nó màu xanh, hay là ớt gì mà nó còn xanh cũng được. Người Trung á, ông xã chị hay nói người Trung á nghèo gấp ăn đến độ không đợi tới trái ớt chín nữa, xanh xanh cái hái vô ăn thì cái ta, nhưng mà đó là mình nói vui thôi, nhưng mà cái kiểu người ta ăn vậy nó thấy cái mùi vị của cái ớt còn xanh, nó có cái mùi riêng,
tươi tươi.
Ớt nó chín đỏ nó có mùi riêng ha. Thì ăn với ớt xiêm xanh, rồi có giá với lại cải con. Cải con tức là cái cải mà người ta bán còn non đó, cải nhỏ 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 đó là cải con với giá. Rồi có chanh, có hành ngò, có rau húng lủi. Tức là ăn cái món này là chỉ có ăn kèm với rau húng lủi, mình không ăn rau sống nha. Mình không ăn với rau húng cây ha, mình không ăn rau quế, mình phải ăn rau húng lủi. Rồi á, mình để nấu món này thì mình phải có cọng cao lầu. Như hồi nãy chị nói, mình nếu mà mình thay thế udon thì mình mua làm thử. Và mình có cái ram vuông. Khi mà người ta bán cọng cao lầu cho Hoàng Tính thì người ta bán luôn cái ram, nó hình vuông vuông nhỏ nhỏ vậy, nhỏ hơn cái bánh phồng tôm vậy, nhưng mà nó loại là ram vuông để mình chiên lên mình bỏ trong cái tô cao lầu mình ăn. Đó mình có nhiều đó, mình có thịt, mình có xương nấu nước lèo, mình có củ hành tỏi, mình có gia vị là ngũ vị hương, mắm muối đường bột nêm, mình có tương ớt, rồi ớt xanh, giá, cải con, chanh, hành ngò, húng lủi. Mình có cọng cao lầu và mình có cái ram vuông. Đó mình có nhiều đó. Chỉ cần nhiêu đó thôi mình có thể nấu được một nồi cao lầu rất là ngon. Bây giờ cái cách làm ha.
Chị cái ram vuông mình mua ở đâu chị?
Họ bán kèm chung với cọng cao lầu. Nó là một dạng á. Nó cũng không phải là bánh phồng tôm mà nó cũng không phải là da heo mà nó. Chị ăn chị thấy chiên lên nó giòn giòn, nó không có nở bự. Thí dụ như một cái chiên lên nó phồng lên gấp rưỡi thôi. Nhưng mà nó là tên nó là ram vuông.
Nó làm từ nguyên liệu gì chị? Bột hay hoặc là nó làm
bột.
Từ...
bột rồi nó làm thêm gì chị cũng không biết, rành chị không rành lắm về cái này, tại vì nó làm từ ở ngoài Hội An á, nó gửi ta rành gửi kèm vô bán, bao giờ người ta bán cộng cao lầu người ta cũng bán kèm cái ram vuông này, bởi vì cái tô cao lầu lúc nào cũng phải trên cùng, khi mà chan cái nước lèo vô rồi đó, trên cùng là bỏ hành ngò về cái ram vuông này ăn.
Ram vuông nó có cái vị gì hay hoặc là chị thấy nó tưởng tượng
nó
giống
nó không
như
hẳn là như bánh phồng tôm mà nó giòn giòn, giòn nó giòn giòn vậy à. Nó giống như là khi mà người ta ăn nem nướng mà của người Trung đó, thì người ta phải có một cái bánh tráng giòn giòn đó, ngoài cái miếng nem ra thì có một cái ram giòn chiên rồi cuốn vô ăn.
Nó lạc nó lạc hay hoặc là nó có cái vị gì không kìa, nó nhẫn
nó không được như bánh phồng tôm, tức là chị nghĩ là chắc nó không có tôm gì trọng á. Nhưng mà nó giòn giòn, nó thơm thơm vậy thôi à.
Khi mà chị nói
mình bỏ vô trong cái nước lèo đó, nó làm mềm ra cái mình ăn. Thì cái đó cái đặc sản đó mình cũng không biết giải thích làm sao, nhưng mà kêu nó là ram vuông.
Ok. Mời chị tiếp.
Bây giờ cái cách làm đó ha, thịt á, ướp thịt xíu. Xíu ở đây ha là không phải là xá xíu của người Hoa. Xá xíu người Hoa mình ướp hoàn toàn khác cái thịt xíu này. Thì ví dụ như mình có 1.5 phao thịt nè, thịt nạc vai đi ha, tức là nó có vừa nạc có vừa hơi mỡ mỡ. Mình rửa sạch, mình cắt miếng lớn, ví dụ 1.5 phao mình cắt 3 miếng hoặc 4 miếng thôi. Rồi hành, cái hành tỏi á, mình giã nhuyễn, mình vắt, lấy 3 muỗng canh nước. 3 muỗng canh nước cốt của hành tỏi á, tức là mình bỏ vô, mình giã cho thật nhuyễn, mình bỏ nước mình để mình lược ra cỡ 3 muỗng canh. Rồi mình hòa vô đó 2 muỗng nước tương, 1 muỗng cà phê ngũ vị hương, 1 muỗng cà phê màu dầu điều. Hồi nãy chị nói thôi, thiếu ở trên là mình phải có màu dầu điều. Mình bỏ cái nước cốt chai, nước cốt của hành tỏi vắt lấy nước ha. Tại sao mình không có làm cái cọng? Tại sao mình phải vắt lấy nước? Bởi vì khi mà ướp một lát chiên nó không bị cháy, cho nên mình chỉ vắt lấy nước thôi. Cái xác để đó lát mình xào, mình lau nấu sao. Cái xác mình để đó ha, mình để cái nước mình ướp cùng với nước tương với ngũ vị hương với màu điều dầu. Mình cho vô nửa muỗng cà phê muối nè, nửa muỗng cà phê hạt nêm và một chút ớt bột. Mình bỏ vô trong cái thí dụ mình để dùng cái tô, mình vắt nước cốt hành tỏi xong bỏ nước tương, bỏ ngũ vị hương, mình bỏ màu dầu điều, mình bỏ muối, bỏ hạt nêm, bỏ một chút ớt bột, mình quậy cho nó đều đi. Sau đó mình bỏ vô 1 muỗng canh dầu ăn. Tại sao lúc nào mình ướp mình cũng có dầu ăn? Tại dầu ăn nó sẽ làm cho cái gia vị nó thấm vô miếng thịt, nó ngon hơn. Và cũng xin nhắc á, mình nhắc nhiều lần, chị nhắc nhiều lần là ngũ vị hương mình không có hào phóng ha, mà muỗng cà phê lưng lưng là được. Đừng có múc 1 muỗng canh đầy, tại vì ngũ vị hương á, nó không có thì nó không ra mùi, nhưng mà nó có nhiều quá thì nó không ăn được. Cho nên là không, mình có thể hào phóng cái gì khác trừ ngũ vị hương ha, 1 muỗng cà phê ngũ vị hương. Mình trộn đều xong rồi mình ướp mấy miếng thịt mà mình rửa sạch, mình cắt ra thành từng miếng rồi mình lau khô, mình để đó, mình ướp. Nếu mình làm gấp thì mình 1 giờ mình để ở ngoài, còn nếu mà mình không gấp mình để qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh thì nó thấm hơn. Rồi bây giờ á, cái thịt này đó, mình sau khi mình ướp rồi mình lấy ra thì mình cho dầu nóng vô chảo, mình chiên cái mấy cái miếng thịt mà mình đã ướp á, mình chiên gấp miếng thịt ra chiên thôi, cái nước ướp để đó ha, chiên cho thịt nó thơm, nó săn lại. Gắp thịt ra, gắp thịt ra rồi lấy cái xác hành tỏi mà hồi nãy mình vắt mình để đó, mình vô, mình cho vô cái dầu đó, mình phi thơm lên rồi cho cái phần nước ướp thịt vô, và mình cho cái nước lèo mình đã nấu. Thì bây giờ chị nói ha, mình có 1.5 phao xương đó, mình nấu với 2 lít nước, nấu trong 1 giờ 30 phút, mình hớt bọt cho kỹ. Sau đó đó mình cho thêm 1 củ hành tây và mấy cái củ cà rốt vô, mình nấu thêm 30 phút nữa. Tức là nấu tổng cộng 2 giờ để có khoảng 1.5 lít nước lèo. Ha, mình nấu 2 lít rồi cuối cùng còn cỡ 1.5 lít. Thì mình từ 1 lít cho tới 1.5 lít nước lèo đó, rồi mình lựa cái nước lèo đó sập vô trong cái nồi mà hồi nãy mình mới vừa xào cái hành với cái tỏi và cái nước ướp của cái miếng thịt. Mình cho toàn bộ cái nước lèo vô. Rồi sau đó mình cho cái thịt đã chiên vô, mình nấu cái thịt đã chiên rồi, mình nấu khoảng 30 phút. Tại vì hồi nãy mình chiên là mình chiên cho nó săn thịt lại thôi, chứ nó nào đã chín đâu. Mình chiên cái mục đích của mình để làm cho miếng thịt nó thơm và nó săn lại. Bây giờ mình mới bỏ vô trong cái nồi nước lèo. Cái nồi nước lèo này đó là mình xào hành tỏi rồi mình xào cái nước ướp lên cho nó thơm. Mình đổ nước lèo vô, mình bỏ thịt vô. Mình nấu trong 30 phút. Thì khi mà nấu rồi nó còn lại tối đa cỡ 1 lít nước. Mình nấu trong cái nồi đó khoảng 30 phút. Mình múc hết cái nước ra. Mình để một cái nước, mình nêm nếm xong đó. Mình thí dụ như ướp thịt thì nó có gia vị rồi. Nhưng mình nêm nếm lại, mình nêm nó hơi mặn một chút xíu. Thí dụ như nước lèo phở hay là nước lèo của hủ tiếu đó. Mình cái nó đậm đà 8 phần thì cái này nó phải đậm đà đến 10 phần. Bởi vì mình chan nó có một chút thôi, cho nên cái nước của nó phải hơi mặn mặn một chút xíu. Mình múc hết cái nước ra, mình để đó một lát, mình làm cái nước chan vô. Rồi mình để còn lại chừng chút xíu nước trong cái nồi thịt mà mình nấu đó. Mình nhỏ lửa đi, mình ram cái thịt đó cho tới khi nào mà nó bốc hơi, nó hết cái phần nước còn lại. Mình trở lại, cái miếng thịt nó sẽ lên một cái màu đỏ rất là đẹp. Và nó thơm, rồi mình lấy ra để nguội, mình mới cắt mỏng. Ha. Cái món này ăn á, theo 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 từ hồi xưa giờ nó chỉ có mỗi một thứ là thịt xíu thôi. Cái thịt đó, cái miếng thịt đó sau khi mình làm xong, mình gấp ra cái dĩa, mình để nguội, mình cắt ra gọi là thịt xíu. Và mình ăn cao lầu, mình chỉ có ăn với thịt xíu thôi. Thí dụ trong nhà mình có nhiều tôm lắm, mình cũng không có đem tôm ra mình bỏ vô, bởi vì nó không đúng mùi vị. Ở trong cái nồi nước chang của mình, cái nồi nước lèo của mình, nó có cái mùi thơm thơm của ngũ vị hương, mùi thơm của hành tỏi. Và nó có ngọt, nó rất là ngọt từ cái xương mình nấu. Và từ cái mấy cái, tức là mình nấu 1.5 phao xương và 1.5 phao thịt, để còn lại 1 lít nước. Và cái nước đó nó đậm đà lắm, nước nó đậm đà chất thịt lắm, cho nên là rất là ngon. Mà khi chan vô trong cao lầu á, mình chan có một giá lên, mình không có chan, không có múc đầy ngập lên. Rồi bây giờ á, nước chan mình đã có rồi, thịt xíu mình đã làm rồi, mình để nguội thì mình cắt miếng nhỏ nhỏ vừa ăn. Mình thích, mình thích cắt bằng 2 lóng tay, lớn hơn 2 lóng tay, hay là bằng 2 ngón tay, 2 lóng của 2 ngón tay hay gì đó tùy mình. Tức là ở nhà mình thích ăn sắc nó lớn miếng để cho nó thấy đẹp, hay mình sắc nó vừa vừa thì cái đó tùy ha các anh chị. Rồi bây giờ là mình đã có xong rồi đó. Bây giờ mình làm tới cái chuyện mà cái ram với lại cái cọng cao lầu. Cái ram vuông đó mình chiên vàng như là mình chiên bánh phồng tôm, tức là mình để dầu nó nóng rồi, mình bớt lửa đi, mình bỏ vô mình chiên 1-2 miếng, mình gấp ra. Cái ram vuông đó người ta bán kèm theo cọng cao lầu nha các anh chị. Rồi còn cái cọng cao lầu đó là thí dụ như chiều mình muốn ăn chiều cỡ 5 giờ thì chừng sáng sáng đó, 7-8-9 giờ đó, mình bỏ vô mình ngâm ngập trong nước cái cọng cao lầu. Mình ngâm ngập trong nước tới giờ, gần tới giờ ăn đó, mình bỏ vô mình hấp cái cọng cao lầu đó lại. Mình bắt nước sôi rồi mình để cái, mình vớt cái cọng cao lầu mình đã ngâm rồi đó, mình để vô sỉnh mình hấp cho nó mềm. Thì các anh chị các bạn, nó sôi rồi mình hấp 15 phút mình thấy cọng cao lầu nó mềm. Nếu mình hấp nhiều thì mình để thời gian lâu hơn. Thì khi mình tắt lửa cái nồi, cái cọng cao lầu mình đã hấp rồi đó, thì cái cọng cao lầu nó còn nóng. Rồi mình có giá đó, hồi nãy mình nói mình có giá thì giá mình trụng. Cái món này nó ăn với giá trụng. À, cái húng lũi với lại rau cái cọng húng lũi với lại cái rau cải con đó, nếu mà mình có cải con mùa này ấy, vừa rồi chỉ kiếm mùa ai cũng không có cái cọng nào hoàn tính, thì đành phải ăn với húng lũi với giá thôi. Nhưng mà nếu có cái cọng cải con thì cọng cải con với húng lũi mình rửa sạch, mình quay cho ráo, mình để đó, mình sắc một chút hành ngò mình để đó. Bây giờ đó mình đã có tất cả những cái mình chuẩn bị rồi, mình lấy cái tô mình bỏ một miếng giá trụng ở dưới, mình gấp cái cọng cao lầu đã hấp vô. Ở trên mình sắp thịt xíu, mình ăn nhiều sắp nhiều, ăn ít sắp ít, sắp thịt xíu lên. Mình bỏ một chút xíu hành ngò lên, chút xíu tiêu. Mình múc một giá đầy của cái nước ở trong cái tô, cái nước mà nước chan nó múc giá đầy đổ vô. Xong mình bỏ vô 3-4 miếng cái ram chiên giòn. Rồi khi mình, mọi người đã ngồi ra bàn hết rồi đó, thì mình mới để, mình mới để cái rau húng lũi hoặc là cải con nếu có, mình để ra bàn. Để chanh, để ớt xin xanh, để cái tương ớt Hội An lên bàn. Rồi mọi người mới nêm vô đó là một chút tương ớt. Thích ăn canh thì một chút chanh. Nếu mà ăn mà thấy nó hơi lạc, cho một chút nước mắm mặn với ớt xin xanh. Thì như vậy mình ăn cái tô cao lầu, nó hoàn toàn nó không giống mì Quảng. Nó không có giống hủ tiếu, nó cũng không có giống mì. Nhưng mà nó là cao lầu, cho nên là nó là cao lầu thôi. À, không biết là có anh chị nào ngồi đây, đang nghe chương trình Bếp Sài Gòn, đã từng biết ăn cái món này và nghe thèm hay không? Nếu các anh chị nghe thèm thì nhờ người thân ở bên Việt Nam, hoặc là có ai đi về đó, nhờ mua cọng cao lầu với lại cái ram vuông qua rồi, xong rồi mình nấu rất là dễ dàng. Không hề khó nấu một cái món cao lầu, không hề phức tạp, không hề cầu kỳ, tốn kém nhiều hải sản hay cái gì, nó không có. Nhưng mà nó đòi hỏi cái gì? Nó đòi hỏi là đúng mùi. Mà cái mùi chính của nó là phải có ngũ vị hương. Nó giống không giống xá xíu. Cái thịt xá xíu mà bây giờ mình ướp giống như xá xíu mà mình ăn mì của người Hoa đó, mình ướp cái bột nêm xá xíu rồi mình ướp những cái khác thì nó vô đây nó không giống. Nó phải là cái thịt ướp với từ nước tương với lại xá xíu. Rồi mình giống như nếu mà nói theo người miền Nam của mình là ram thịt. Nhưng mà người miền Trung á, người ta gọi là xíu thì mình cũng gọi là xíu cho đúng của người ta thôi, tức là thịt xíu.
Xíu mà cũng tương tự như sơn hay gì ha. Em nghĩ nó giống như sơn vậy chị.
Nó giống như ram, giống như tức là cũng phải nấu trong nước. Dạ nấu bà. Nấu trong nước lèo để cho nước lèo nó làm cái miếng thịt nó ngon. và cái nấu được nó ra được cái mùi vị của nước tương với ngũ vị hương ra trong cái nồi nước chan. Cho nên khi em chan một miếng lên, em nghe cái mùi nó thơm thoang thoảng, nó không có thể nào gắt ngũ vị hương. Nhưng mà nước ngũ vị hương nó đi với nước tương, nó ra được cái mùi này. Khi mà em ram thơm rồi, rang rồi, thường đó là ví dụ như nếu mà ở nhà quê người ta nghèo thì người ta không nấu nước lèo, người ta đổ nước lạnh vô trong cái thịt ram đó đó. Người ta nấu lên thì người ta cũng lấy đó làm nước chan. Nhưng mà chị thì chị thấy là nếu mà mình nấu bằng nước cái nước xương á, thì mình chan vô á. Tại mình chan có một chút xíu mà còn hà tiện nữa, thì sao mà ngon được. Cho nên là mình đâu có chan, ví dụ như cái tô đó mà nếu mà mình chan nước phở hay là nước hủ tiếu, mình chan 3 giá đầy á, hay là 4 giá, nó ngập lên trên. Còn cái này mình chan có 1 giá thôi. Còn nếu mà các anh chị các bạn đã qua đây rồi không quen ăn khô quá, mình cho 1 giá rưỡi. Chị vừa nếu đúng của nó có 1 giá thôi. Cái này nó không ăn có đậu phộng giống như mì Quảng, nó không ăn có cái dầu phộng giống như mì Quảng, nó cũng không có ăn có cái rau bắp chuối rồi nó giống như mì Quảng, nhưng mà nó ăn nó là cao lầu thì nó là cao lầu, thưa Hoàng Tính.
Nhưng mà khi mình bỏ ớt vô như vậy, có cần khi mình ăn nó phải là ớt nó phải ăn cay lắm không thưa chị?
Cay, nó có cay cay, cái mùi vị của nó cay cay rất là ngon. Tại vì chị cũng có sẵn tương ớt mà làm kiểu Hội An, một người bạn của chị là người Hội An làm ở đây cho chị đó. Mình nêm một chút xíu tương ớt Hội An vô, mình ăn nó khác mùi liền, nhưng mà mình vẫn phải có ớt xăm. Những người mà ăn, người miền Trung mà ăn nhiều ớt, người ta để cái ớt vô miệng người ta cắn,
ớt xiêm xăm
nói đã lắm. Cũng như em biết không, chị Minh Ngọc mà đạo diễn đó, một bữa ăn bà có thể ăn 100 gram ớt. Mỗi lần bà ghé chị không có hao gì bằng hao ớt, ăn dữ lắm. Ăn mà cưỡng mà nó thấy là nó cũng xá xá luôn á, ăn dữ lắm. Dạn miếng vô cái cắn miếng ớt, dạn miếng vô cắn miếng ớt, mà nếu có ớt xanh á là phê hơn ớt đỏ nữa đó. Đại khái vậy.
Đúng,
thì người miền Trung người ta, phụ nữ hay nam gì, người ta cũng ăn ớt nhiều lắm. Thành ra ví dụ ta bỏ miếng cao lầu vô miệng ha, cắn miếng ớt xanh vô, trời ơi, mình nó thì tá lửa. Nhưng mà mấy bạn
chị Minh, chị Minh Ngọc
miền dạ. Phê lắm.
Dạ, vâng, chị Minh Ngọc miền Trung hay miền Nam vậy chị?
Minh Ngọc ở Phan Thiết.
Ồ, Phan Thiết, dạ vậy. À, khi mà chúng ta vào một cái đũa của cái món cao lầu Hội An này thì mình cần phải có cái cọng cao lầu nè, kèm thêm miếng thịt,
miếng
ram vuông, rồi miếng rau nữa mình lùa vào. Như vậy thì cái nước mình chan vô nhiều hay ít thôi chị?
Ít
thôi.
Nó ăn giống như nước mì Quảng vậy. Okay. Người miền Trung không biết tại sao mà chan nước chan rất là ít. Nhưng mà nếu mà em thử mà em chan ngập như hủ tiếu em sẽ thấy ngon. Em sẽ thấy không ngon. Em giống như em chan phở, chan hủ tiếu em sẽ thấy không ngon. Giống như cái mì Quảng đó, đã có một cái anh bạn của chị, ảnh nói chị Liên, nếu mà một khi chị chan cái mì Quảng mà như chan nước lèo phở đó thì đó là một món khác rồi, không phải món mì Quảng. Tức là ăn giống như ăn nước sốt, giống như ăn một món chan nước sốt vô trong cái cọng mì Quảng. Đó thì người ta ăn vậy, ta bỏ rau rồi vô cái nó đặc lừ lại, nó như là như một cái món, một cái cộng mùi quảng xào vậy đó, người ta ăn vậy là đúng. Còn mỗi lần nấu mà mời bạn bè người miền Nam ăn thì bạn bè đòi chan 2 giá cũng chưa chịu nữa.
Dạ vâng, đúng vậy. Với cái món mà chị vừa mới trình bày, cái món mang tên là cao lầu Hội An, chị trình bày rất là cặn kẽ tại sao vậy, thưa quý vị. Chị đã làm món này rồi. U cha ơi, cái món này mà ông Thảo với bà Hương bà ăn thì thôi, bà bá trí bò chét luôn. Không biết hai người đang nghe không.
Người chưa từng ăn, hoàn cảnh những người chưa từng ăn, nó ăn cũng nói ngon. Ngon là tại vì đâu biết bản gốc nó ra sao đâu.
Như vậy là em phải thử như thế nào đây. Nếu mà có dịp mà được mà thưởng thức cái món này thì chắc chắn là chúng tôi, Hoàng Tính cũng sẽ đánh giá là như thế nào, là có dịp mà Tính cũng sẽ cho quý vị biết ngon hay dở. Nhưng mà Tính nghĩ là những cái món ăn miền Trung thì chắc chắn là rất là ngon rồi, hòa quyện tất cả những cái cách ẩm thực của, giống như chị nói, từ tựa như của Nhật, từ tựa như của Trung Hoa, cuối cùng tạo ra một cái món được mang tên là cao lầu Hội An, thì phải gọi là một trong những cái món mà chúng ta cảm thấy là cũng cần nên đưa vào trong cái danh sách mà những cái món ăn ngon của quý vị. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay chị đã gửi đến cho chúng ta cái món được mang tên là cao lầu Hội An. Và chị có muốn cho biết được là cái yêu cầu của chị về cái món ăn này nó như thế nào hay không, cộng bún nó phải như thế nào hay hoặc là cái ram như thế nào và cái thịt như thế nào không thưa chị?
Thật ra đó, nó chỉ là cái mùi vị của cái món này nó như vậy thì mình nên làm vậy thôi. Chị nghĩ là cái món này mình không có chế biến thêm. Thí dụ như cái món mì Quảng, nhiều người bỏ trứng cút rồi vô thì nó cũng không đúng, nhưng mà cũng ăn được. Nhưng cái món này như chị nói, nhà mình có nhiều tôm hay nhà mình có con mực, mình cũng đừng bỏ tôm bỏ mực vô, bởi vì nó đừng có nghĩ rằng mình bỏ vô vậy ăn cho nó đủ chất mà ăn món khác. Còn món này mình làm đúng vậy đó thì nó ra cái mùi. Nếu mà người biết ăn rồi thì người ta mới nói rằng mình biết nấu, còn người chưa biết ăn thì người ta thấy ngon là được rồi. Chứ còn nếu mà nấu đừng có dễ duyên, hoặc là đừng giống như chị thấy mấy bạn trẻ bây giờ mỗi lần post cái bài hướng dẫn của mình á thì cũng sợ là trùng với người khác, cho nên là dễ duyên thêm nó không đúng, nó không đúng, nó không còn. Chị thì chị muốn là giữ lại cái bản gốc của người Việt Nam mình, hồi nào giờ mình làm kiểu gì thì giờ mình làm giữ được cái món đó, thì cái người lớn tuổi người ta ăn, người ta thấy quen, người ta thấy đúng là món của người ta, thì chị yêu cầu vậy thôi. Như chị nói là mình ăn với rau húng lủi thì mình đừng có nói là bây giờ rau húng lủi bây giờ trồng mùa này nó chưa có lên, lấy rau húng cây ăn. Em bỏ vô cái rau húng cây em sẽ thấy nó ra một cái mùi khác. Cũng như em ăn rau bún mắm mà em bỏ rau húng lủi vô thì em sẽ thấy cái tô bún mắm của em bị phá sản liền. Mà em phải bỏ hẹ với bỏ rau húng cây. Cho nên là người ta nói rằng món ăn Việt Nam á, những đời trước ông bà cha mẹ của mình đã dày công dữ lắm, nghiên cứu, người ta cũng trồng một vườn rau vậy đó. Chị nghĩ nha, hồi đầu chắc người ta cũng nấu tô phở rồi người ta bỏ thử dắp cá vô sao, rồi cái sau đó người ta bỏ húng lủi vô, người ta bỏ húng cây vô, cái khi người ta bỏ tới rau quế vô người ta thấy à cái thằng này nó đi với cái thằng này nó mới đúng nè. Người ta đã dày công vậy rồi, bây giờ mình đừng có chế, mình đừng có thay thế, ăn không thay thế phải. Nếu mà chị mà không có đi mua được rau quế, chị không có làm món bò bía. Nhiều người trộn rau sống vô trong đó rồi cuốn chấm vô ăn, nó không có ra.
Đúng,
nó không thể nào ra được cái món mà mình muốn lưu giữ. Cái bếp Sài Gòn của mình là cái nơi mà muốn lưu giữ lại ở xứ người những cái món ăn Việt Nam nó đúng chất, thì chị chỉ muốn vậy thôi. Còn thật ra thì cái gì thay thế được thì thay thế. Ví dụ mình cuốn bánh tráng, mình không có rau này mình bỏ rau kia ăn được, cuốn thịt, cuốn cá, cuốn trứng vịt, cái gì cũng được. Nhưng có những cái món mình đừng thế. Đã nấu nồi bún mắm thì đi kiếm rau húng cây với hẹ bỏ vô. Đừng có nói ở nhà bữa nay nó đang có nhiều húng lủi với dắp cá quá, bỏ vô tô bún mắm thì không ăn được. Cái mùi nó khác dữ lắm. Mặc dù ăn rau nó bổ cho sức khỏe nhưng mà bỏ vô nó không được. Rồi ăn xong đi rồi ăn rau không cũng được, nhưng mà đừng có bỏ vô tô bún mắm, ví dụ vậy. Chị vẫn hay nói vậy, có không biết là tại vì chị cũng hơi lớn tuổi rồi, chị khó hay không. Nhiều bạn
khó,
nói là
đâu,
tỷ này mình đâu. phải chế ấy chứ gì mà phải giống như chị khổ à. Chị nói không phải khổ thì thôi đừng làm món đó thôi chứ đâu phải khổ, để cho mình dạy cho con em mình nó ăn rồi mốt lớn lên nó làm tầm bậy tầm bạ, không đúng, hết truyền hết, nó không có đúng cái món truyền thống của người Việt Nam mình.
Cảm ơn chị ngày hôm nay nhìn chút thời gian đến với chương trình để cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết thêm được món mới trong cái menu gia đình của mình, thưa quý vị, Cao Lầu, Hội An. Trước khi kết thúc chương trình thì chị có thể chị cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết lại một lần nữa, lặp lại một lần nữa cái cách thức mình làm cái tương ớt Hội An như thế nào, tâm không thưa chị?
Tức là mình xay ớt, mình mua ớt hiểm, mình xay nhuyễn,
ớt hiểm mình xay, rồi sao nữa chị?
Rồi mình xào. Mình cho một chút dầu vô, mình xào ớt với tỏi cho nó thơm, cho nó ấy, rồi mình nấu một lát. Mình nấu nó chín rồi đó. Xong mình lại bỏ ra. Cái cối, cái máy xay sinh tố hay cái đồ xay tay của mình đó. Mình xay cho nó nhuyễn như tương ớt con gà vậy đó. Rồi mình bỏ vô mình nấu lại. Khi mình nấu xong mình nêm nếm trong đó một tí nước mắm, một tí bột nêm, một tí đường. Mình nêm cho nó gia vị nó thoang thoảng thôi, chứ không phải là mình nêm cho nó vừa ăn. Sau đó đó, khi mà mình đổ cái tương ớt đó ra để bảo quản đó, thì cái mặt trên của nó bao giờ cũng phải có dầu. Nếu mà nó có ít dầu mình cho thêm miếng dầu, tại dầu đó nó sẽ giữ lại, nó sẽ giữ làm cho cái món mình nó không bị hư, bị mốc. Mà cái dầu em để, dầu ở trên của tương ớt em để tủ lạnh em thấy nó không có đông lại. Nó vẫn nó nằm ở trên mặt vậy đó. Khi mình ăn mình không muốn dầu thì mình phả đi rồi mình múc. Đại khái là xào, nó làm tương tự như sa tế, nhưng mà sa tế nó không có đòi hỏi cái xay nhuyễn. Còn cái món này tương ớt thì nó xay nhuyễn như tương ớt con gà, cho nên là sau khi mình xào với dầu rồi mình xay trở lại một lần nữa cho thật là nhuyễn. Rồi nếu mà mình xay lại đó mà mình không có xào lại đó, mình để mình bảo quản không được lâu, cho nên mình lại để qua bên bếp mình cho nó sôi trở lại, rồi đó mình bỏ thêm dầu vô cho nó sôi trở lại, rồi đó rồi mình đổ, để nguội mình đổ ra hũ. Đổ ra hũ lúc nào cũng thấy trên mặt của cái tương ớt đó, nó là một cái lớp dầu. Thì em để một năm cũng không sao hết.
Dạ vâng.
Cái món cái tương ớt này mình ngoài cái chuyện ăn cao lầu này đó, thì mấy bạn nói rằng là nó bỏ mì, bỏ vô nấu mì ăn cũng ngon. Kho cá người miền Trung á, kho cá xong rồi cái bỏ miếng tương ớt vô chấm rau ăn rất ngon. Mình ăn nhiều thứ với cái tương ớt này, chứ không phải là chỉ có ăn với cao lầu. Nhưng cao lầu thì phải có cái tương ớt này.
Dạ vâng.
Làm kiểu Hội An.
Dạ vâng, tương ớt Hội An. Dạ vâng, vừa mới được một lần nữa chị lặp lại để cho chúng ta biết cách mình làm cái tương ớt Hội An này. Giống chị nói là không phải mình chỉ ăn cái món cao lầu Hội An này không đâu, còn nhiều món khác cũng rất là ngon lắm. Nếu mà quý vị nào mà thích ăn cay, quý vị thử try nó nhờ tới quý vị, cùng với lại cái món cao lầu Hội An ngày hôm nay chị đã gửi đến cho chúng ta. Mọi chi tiết thắc mắc mà quý vị muốn tìm hiểu thêm về cái món cao lầu Hội An hoặc là những cái món ngon của chị Mỹ Liên, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 214-385-7611. Thưa quý vị, xin được lặp lại 214-385-7611, thì chắc chắn là chị Mỹ Liên cũng sẽ giúp cho quý vị giải quyết được cái vấn đề mà quý vị đang không biết là mình phải giải quyết như thế nào trong vấn đề bếp núc, hay hoặc là những cái món mà chị đã thực hiện trên bếp Sài Gòn, hay hoặc là luôn cả cái món ngày hôm nay cao lầu Hội An nha. Thưa quý vị, cảm ơn chị những chút thời gian đến với chương trình chia sẻ ngày hôm nay qua cái món được mang tên cao lầu Hội An. Chắc chắn là Tính cũng sẽ đi lên trên Arlington đến Bến Thành Plaza, Bến Thành để tính thêm coi, để Bến Thành Supermarket coi xem coi ở đây nó có bán cái loại cao lầu đặc biệt này hay không nữa, phải không thưa quý vị? Nếu mà có thì chắc chắn là cái dù cho cái sợi cao lầu khô hay hoặc là cao lầu cái bún nó như thế nào thì Tính cũng sẽ cho quý vị biết nó như thế nào, để quý vị chạy lên chị quý vị mua ha, hay hoặc là quý vị trên Arlington quý vị tìm thử giúp Hoàng Tính cũng như chương trình xem ở trên đó có cái sợi mì cao lầu hay không ha. Thưa quý vị, cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị thật là bình an và mời chị gửi lời chào tới chị.
Chào em, chào tất cả anh chị, các bạn khán giả nghe đài. Mình hẹn gặp nhau lần tới với một cái món ăn nào đó mà mình cũng thấy là cần phải lưu truyền cho những người xa xứ ở tại Mỹ. Chúc tất cả các anh chị và các bạn một ngày vui.
Cảm ơn chị rất là nhiều, chúc chị bình an và sức khỏe. Và quý vị xin được lặp lại một lần nữa, quý vị có thể gọi cho chị Mỹ Liên qua số điện thoại 214-385-7611, thưa quý vị, 214-385-7611, để quý vị có thể biết thêm cái cách thức làm về cái món cao lầu Hội An này nha. Chúc quý vị an lành và sức khỏe, hẹn gặp quý vị trong lần sau. Xin cảm ơn quý vị.
Trong chiều nay lửa đến đốt hồng vai kề vai, và nghe câu hát yêu đời ai hát mãi sao không nguôi. Vì thương yêu đời nhau, vì thương những chiều mưa về đâu, vì thương những người không tình yêu nên nhớ đi tìm nhau.